Hello cô Biển, xin lỗi nhá, tôi đến muộn một chút, tôi ngủ quên. Mình bắt đầu chương trình đi.
Ủa bắt đầu cái gì? Sao mất mới gì ngủ quên? Giờ đến tiểu mục kết nối xanh rồi nè.
Ủa, đã đến kết nối xanh rồi á? Trời ơi, tại tối qua tôi bận chút việc nên ngủ muộn, sáng nay cũng dậy muộn luôn.
À, tôi biết rồi nha, bạn chơi điện tử có đúng không hả?
Sao biết hay vậy? Cua Biển từ cua, cô thầy bói tôi bao giờ đấy?
Trên mặt bạn hiện ra hai chữ điện tử rõ ràng kìa. Mà chơi trò gì mà ham ghê vậy?
Là nông trại vui vẻ đấy.
Gì? Lạ trò gì mà nghe tên lạ quách vậy?
Sao cậu gà thế nhỉ? Gọi là làm nông dân, là trồng trọt linh tinh rồi thu hoạch.
Coi bộ bạn muốn làm nông dân đúng không? Nông dân cái kiểu gì mà mặt mũi trông như gấu trúc khi ngủ vậy nè. Bạn chơi điện tử vừa vừa thôi, dành thời gian cho các hoạt động thể thao và tiếp xúc với thiên nhiên nhiều sẽ tốt cho sức khỏe hơn đó. Hôm nay cua sẽ dẫn bạn tới nông trại vui vẻ thiệt luôn, không phải ảo nữa đâu.
Một nông trại vui vẻ thật á?
Chứ còn gì, một nông trại xanh.
Tưởng gì, chẳng cần cô Biển dẫn, tớ cũng biết nông trại xanh có gì rồi. Nông trại xanh có VAC, vườn ao chuồng gì.
Ủa Bảo Bình còn biết gì nữa không?
VAC là một hệ sinh thái, trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động làm vườn, nuôi cá và chăn nuôi. V là vườn trồng cây, A là ao để nuôi cá, C là chuồng, đúng chưa cô Biển?
Thì đúng rồi, nhưng mà còn nhiều điều thú vị hơn nữa về nông trại vui vẻ đó.
Vậy cô Biển chia sẻ cho tớ và các bạn thính giả biết đi.
Ừ, trước hết thì cô sẽ nói về những điều mà cô biết về hệ sinh thái VAC nha. Theo như cô được biết thì một nông trại xanh là một nông trại kết hợp của ba yếu tố VAC, tức là vườn ao chuồng, như Bảo Bình vừa nói đó. V là vườn, khi nhắc đến vườn thì chúng ta thường nghĩ đến kết hợp trồng nhiều loại cây theo tầng, trồng sen, trồng gối để tận dụng năng lượng mặt trời và chất dinh dưỡng trong đất. Trồng rau ăn, trồng các cây gia vị, ngoài ra thì còn có thể trồng các cây làm thuốc. Rau vườn là nguồn thực phẩm cho con người, vừa là nguồn dinh dưỡng cho cả động vật được nuôi trong xê, tức là chuồng nữa. Hoặc vườn cụ thể ở đây là dưới các tán cây, có thể là nơi nuôi các loài động vật chẳng hạn, như là con ong nè. Về hiện tại không còn giới hạn trong vườn, mà còn có thể mở rộng ra là cả vườn rừng, vườn đồi và nương rẫy nữa. Chính vì vậy V là biểu tượng của trồng trọt.
Thế còn A và C, cô Biển nói tiếp đi.
Ao chứa nước, đây là môi trường sống cho cá và các động vật dưới nước khác. Ao chứa nước còn là nơi cung cấp nước để tưới cây, chăm sóc vườn và cung cấp nước cho các loài động vật nuôi. C là chuồng, là nơi chăn nuôi gia súc như là heo, bò, gà. Phân từ động vật sẽ được sử dụng làm phân bón cho cây. Cũng như V thì khái niệm C tượng trưng cho việc chăn nuôi. Việc chăn nuôi không chỉ diễn ra trong chuồng mà còn có thể là ở đồi, bãi cỏ. Chính vì vậy một số nông trại còn nuôi các loài động vật có giá trị kinh tế cao như bò sữa, dê, thỏ, thậm chí là cả rắn ba ba và cá sấu nữa.
Nghĩa là theo cô Biển, đặc điểm đầu tiên của một nông trại xanh là phải có sự kết hợp hài hòa giữa ba yếu tố VAC đúng không?
Đúng rồi. Tiếp đến đặc điểm thứ hai, nông trại xanh phải có hệ thống xử lý rác thải tốt. Cô đang muốn nhắc đến xử lý rác thải ở nông trại bằng mô hình bioga đấy.
À, tôi cũng biết một chút về mô hình này. Hay để tớ thử nói xem có đúng ý cô Biển không nhá.
Thì Bảo Bình cứ nói thử đi.
Theo tớ được biết, biogas là một hỗn hợp khí được sản sinh từ sự phân hủy những hợp chất hữu cơ dưới tác động của vi khuẩn trong môi trường ếm khí. Trong đó thành phần chủ yếu là khí metan. Những hợp chất hữu cơ này chính là chất thải của động vật, con người, rác rưởi, lá rụng, thân cây và cỏ dại. Chính vì vậy mà biogas vừa giải quyết được vấn đề rác thải ở nông trại, vừa cung cấp được nhiên liệu khí đốt cho con người. Đây chính là một yếu tố giúp cho nông trại xanh hơn.
Chính xác, những chất thải mà Bảo Bình vừa nói còn liên quan đến một đặc điểm thứ ba của nông trại xanh nữa, đó chính là việc sử dụng phân bón ở nông trại xanh. Phân bón được sử dụng ở đây chính là phân của động vật trong quá trình chăn nuôi, phân người và phân hữu cơ khác. Phân bón hóa học được hạn chế sử dụng bởi vì nó có tác động xấu tới môi trường, gây ô nhiễm. Cô còn được biết là ở một số nông trại ở Ấn Độ, họ không sử dụng phân bón hóa học vì họ nghĩ rằng phân bón hóa học giết chết các côn trùng có hại thì cũng có thể giết luôn những động vật có ích khác nữa, chẳng hạn như là ong với bướm. Bảo Bình có còn biết đặc điểm nổi bật nào khác của nông trại xanh không nè?
Tôi nghĩ còn một đặc điểm nữa, đấy chính là nguồn năng lượng sử dụng ở nông trại xanh. Biogas cũng là một dạng năng lượng. Nguồn năng lượng xanh khác được sử dụng ở nông trại có thể là năng lượng mặt trời, năng lượng gió. Cô Biển có nhớ cối xay gió không? Một hình ảnh rất quen thuộc của các nông trại nước ngoài đấy.
À, cô nhớ chứ. Có phải là dùng để tận dụng nguồn năng lượng từ gió đúng không nè?
Đúng rồi.
À mà này, ngoài bốn đặc điểm nổi bật vừa kể trên á, thì còn một số điều nữa có thể thấy ở nông trại xanh đó. Ví dụ như một số nông trại xanh còn có ngân hàng cây giống, hạt giống, hoặc các nông trại xanh thường áp dụng các tiến bộ khoa học vào trồng trọt cũng như chăn nuôi để thu được sản lượng cao và thân thiện với môi trường.
Ôi, nói chuyện về nông trại xanh từ nãy giờ, tớ dần tưởng tượng mình đang đến một nông trại xanh với gió mát, cây xanh, cỏ cũng xanh, bầu trời cũng xanh nốt, với một vườn hoa quả để tớ tha hồ leo trèo rồi ăn uống.
Thì cứ tưởng tượng tiếp đi, nông trại xanh, nông trại vui vẻ mà.
Thì tớ đang tưởng tượng tiếp đây, sau một ngày rong trời ở nông trại, từ tối đến tớ sẽ được ăn uống no nê thỏa thích.
Bạn hay quá ha Bảo Bình ha. Đang trong phòng thu mà suốt ngày tớ tưởng đến chuyện ăn uống thôi.
Thì tớ ham chơi, ham ăn, ham ngủ mà.
Thôi thôi, cái này khỏi giới thiệu, tôi biết bạn thế nào rồi. Giờ tôi sẽ bật nhạc để cho bạn nghe tưởng tượng thêm nha.
Đậm đà mơn thương.